Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 16 tháng 9 năm 2012, quý vị và các bạn sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 16 tháng 9, Chủ nhật thứ 24 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ Thánh Cornelio giáo hoàng và Thánh Cipriano giám mục tử đạo. Giáo huấn số 43. Mầu nhiệm tạo dựng. Thiên Chúa tạo dựng bằng sự khôn ngoan và tình yêu. Chúng ta tin Thiên Chúa đã tạo dựng trần gian theo sự khôn ngoan của Ngài. Trần gian không phải là sản phẩm của bất cứ một luật tất yếu, một định mệnh mù quáng hoặc một sự ngẫu nhiên nào. Chúng ta tin trần gian xuất phát từ ý muốn tự do của Thiên Chúa, Đấng đã muốn cho các thụ tạo được tham dự vào hữu thể, sự khôn ngoan và sự tốt lành của Ngài. Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Công trình Ngài lạy Chúa quả thiên hình vạn trạng. Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan. Chúa nhân ái đối với mọi người, tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Thiên Chúa tạo dựng từ hư vô. Chúng ta tin Thiên Chúa tạo dựng mà không cần một thứ gì đã hiện hữu trước, cũng không cần một sự trợ giúp nào. Công trình tạo dựng cũng không phải là một sự xuất phát tất yếu từ bản thể Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng một cách tự do từ hư vô. Thánh Teofilo Antiochia đã nói, nếu Thiên Chúa làm nên trần gian từ một chất liệu có trước, thì có gì là cao cả? Một người thợ giữa chúng ta khi nhận được một vật liệu từ ai đó cũng làm ra được những gì anh ta muốn. Nhưng quyền năng của Thiên Chúa được chứng tỏ trong điều này là từ hư vô, Ngài làm nên bất cứ những gì Ngài muốn. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 295 và 296. 17. Thứ hai, Thánh Roberto Bellarmino, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 18. Thứ ba. 19. Thứ tư, Thánh Januarino, giám mục, tử đạo. 20. Thứ năm, Thánh Andre Kim Tegon, Paulo Trong Ha Sang và các bạn, tử đạo, lễ nhớ. 21. Thứ sáu, Thánh Matteo Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22. Thứ bảy. 23. Tháng 9, Chủ nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa nhật thứ 24 thường niên, năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 24 thường niên, và lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta xác tín Ngài là ai trong cuộc đời của mình. Như Chúa Giêsu đã hỏi các tông đồ, còn các con bảo Thầy là ai? Chúng ta hiệp dâng thánh lễ này, xin Chúa cho mỗi người chúng ta không chỉ tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa hằng sống, nhưng còn ký thác cuộc sống của mình cho Chúa, vì chỉ có Chúa mới mang lại cho chúng ta hạnh phúc đời đời. Giờ đây, để những ước nguyện của chúng ta được Thiên Chúa nhậm lời, chúng ta thành tâm ăn năn sám hối lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, họ luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hàng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Thiên Chúa đã mở tai, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không hổ thẹn, nên tôi trơ mặt chai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây. Này đây, Chúa là Thiên Chúa bên đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa.
Amen.
cầu khấn, vì Chúa đã lắng tai nghe lời tôi trong ngày tôi cầu Chúa.
Tôi sẽ tin đi chưa thiên nhan xưa, trong miền đất của nhân sinh.
Thần cháo tứ thần đã quấn lấy tôi, và mạng lưới ông phủ đã chụp trên người tôi. Tôi đã rơi vào cảnh lo âu khôn khó, và tôi đã kêu cầu xin Chúa. Ôi lạy Chúa, xin cứu vớt mạng sống tôi.
Tôi sẽ tiến đi chưa thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất pháp, tôi đau khổ và người đã cứu thoát tôi.
Tôi sẽ tin đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Bởi người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi lệ rơi, và chân tôi không quỳ ngã. Tôi sẽ tin đi trước thiên nhan, trong miền đất của nhân sinh.
Tôi sẽ tin đi trước thiên nhan Chúa, trong miền đất của nhân sinh.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo rằng, chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh chị em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói, anh có đức tin, còn tôi có việc làm. Anh hãy tỏ cho tôi thấy đức tin không việc làm của anh, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Chúa Phan, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc miền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông, người ta bảo Thầy là ai? Các ông đáp lại rằng, Thầy là Gioan Tẩy Giả. Một số khác bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi, còn các con bảo Thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, Thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả, và người bắt đầu dạy các ông biết, con người sẽ phải chịu nhiều khổ hình, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và cổ trách Phêrô rằng, Satan hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập hợp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán, ai muốn theo ta, hãy tự bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô. ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, đoạn tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biết Chúa Giêsu và các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe, và dọc đường người hỏi các môn đệ, người ta bảo con người là ai? Các ông thưa, kẻ thì bảo là Gioan Tẩy Giả, một số khác thì cho là một trong các vị tiên tri, một số khác thì cho là Elia. Bây giờ Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp, thầy là Đấng Kitô. Giả như cùng câu hỏi ấy, Chúa Giêsu lại đặt ra cho mọi người chúng ta hôm nay. Đối với ông, đối với bà, đối với anh chị, Chúa Giêsu là ai? Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào cho câu hỏi ấy? Thiết nghĩ chúng ta có hai cách trả lời, hoặc là trả lời như Phêrô, thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Trả lời như vậy là rất đúng, nhưng sợ rằng đối với chúng ta hôm nay, đó là một câu trả lời chỉ trên lý thuyết, một câu trả lời hiển nhiên, có sẵn theo sách vở. Chúng ta được các thầy cô giáo lý viên dạy thế nào về Chúa Giêsu, hay chúng ta nghe qua các bài giảng thế nào về Chúa Giêsu, thì chúng ta trả lời như vậy, chứ chưa chắc đó là xác tín từ bản thân, từ cuộc sống của chúng ta. Và cách trả lời thứ hai là trả lời theo kinh nghiệm của bản thân. Sau khi đã suy nghĩ, cân nhắc về bản thân của mình thế nào, và nhất là sau khi chúng ta cảm nghiệm thế nào về Chúa Giêsu, thì chúng ta nói lên một cách trung thực như vậy. Theo cách này thì câu trả lời của chúng ta không dễ dàng chút nào, và mọi người đều có câu trả lời của riêng mình. Có một vài người khi được hỏi Chúa Giêsu là người như thế nào, thì họ không ngần ngại đưa ra những nhận định như thế này. Chúa Giêsu là người gây phiền toái cho người khác. Thế nhưng cũng có nhiều người đưa ra nhận định, Chúa Giêsu là người mà chúng ta cần đến nhất. Ngài không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Trước hết, quả thật, Chúa Giêsu gây rất nhiều phiền toái cho người khác, nhất là cho những ai muốn theo Ngài. Ngài đòi hỏi quá nhiều, và những điều Ngài đòi hỏi thường đi ngược lại với bản năng của con người. Ví dụ như vào mỗi buổi sáng, giữa lúc mà mọi người đang yên giấc, thì Ngài mời gọi chúng ta đến với Ngài, ca tụng Ngài trong thánh lễ ban sáng. Hay giữa lúc mọi người ai cũng muốn được người đời ca tụng, thì Ngài bảo, ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Rồi đọc lại tin mừng, chúng ta thấy Ngài đặt các môn đệ trước những sự chọn lựa rất nghiêm trọng và gây cấn. Muốn trung tín với Ngài, nhiều khi phải chịu nhiều thiệt thòi rất lớn, chẳng hạn như phải hy sinh tiền của, tình yêu, gia đình, sự nghiệp và tương lai. Và trong thực tế, nhiều người đã không đủ nghị lực để chấp nhận những hy sinh đó. Và đã có không ít những lời tâm tình bộc lộ cách thành thực rất đáng được cảm thông. Như có một nhà kinh doanh đã nói, nếu như làm đúng theo lương tâm Kitô giáo, thì chúng tôi bị thiệt thòi quá lớn, biết lấy gì mà bù lại được. Hay một bà mẹ gia đình cũng nói lên cái tâm trạng bối rối của mình rằng, nếu như giữ đúng luật Chúa thì đời sống của tôi sẽ vô cùng chật vật bấp bênh. Hay một đôi bạn trẻ cũng không ngần ngại tâm sự, nếu không phải là người có đạo, thì chuyện tình duyên của chúng tôi gỡ rối, chẳng khó khăn gì, nhưng khổ nổi chúng tôi là người có đạo, nên mới thành bế tắc. Đôi bạn trẻ này muốn nói đến chuyện ly dị khi đời sống của họ không còn hạnh phúc. Còn nhiều lời khác tương tự, nhiều hoàn cảnh bi thảm khác. Quả thật, Chúa Giêsu gây không ít phiền toái, rắc rối, làm cho nhiều người phải đau khổ. Thế nhưng bên cạnh đó, đã có rất nhiều người, họ đã có những kinh nghiệm sâu sắc về Chúa Giêsu. Sau khi đã gắn bó, liên kết đời sống của mình với Chúa Giêsu, họ đưa ra những nhận định về Chúa Giêsu, Ngài là ai trong cuộc đời của họ. Ví dụ như ông Neil Armstrong, ông là một phi hành gia đầu tiên của Mỹ, đã đặt chân lên mặt trăng vào ngày 21 tháng 7 năm 1969. Và theo báo điện tử online, thì ông vừa mới qua đời hồi tháng 8 vừa qua, và Hải quân Mỹ vừa mới thực hiện nghi lễ chôn tro cốt của ông ở giữa Đại Tây Dương hôm 11-14 tháng 9 vừa qua. Ông qua đời ở tuổi 82. Thế nhưng điều đáng nói là khi còn là một sinh viên, ông đã ghi trong cuốn sổ tay câu hỏi của Chúa Giêsu: anh em bảo thầy là ai? Và ông đã trả lời: Ngài là người không hề phạm tội. Ngài là người vị tha, là người biết quan tâm, săn sóc đến kẻ khác, và là người rất gần gũi với Thiên Chúa Cha. Như vậy, ông Armstrong đã không trả lời theo thần học, ông cũng không trả lời theo giáo lý mà mình đã học được cho câu hỏi anh em bảo thầy là ai. Nhưng ông đã đưa ra câu trả lời của riêng mình. Ông đã nhìn sâu vào tâm hồn của mình và nói ra cảm nghiệm về Chúa Giêsu trong cuộc sống riêng tư của ông. Kính thưa quý ông bà, kính thưa anh chị em, mỗi người chúng ta cần mặc lấy tâm tình như ông Armstrong. Chúng ta cũng phải nhìn sâu trong tâm hồn của mình để nói ra cảm nghiệm về Chúa Giêsu trong chính cuộc sống của chúng ta. Và cảm nghiệm này mang tính cách riêng tư, không ai giống như ai. Vậy đối với tôi, Đức Kitô là ai? Hay nói chính xác hơn, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, hôm nay đối với tôi, Đức Kitô là ai? Phải thêm hai chữ hôm nay vào câu hỏi, bởi vì hôm nay chứ không phải hôm qua, hay cách đây một tháng, hay vài ba năm. Bởi vì có thể trong quá khứ chúng ta đã gặp Ngài, chúng ta đã yêu mến Ngài hết mình, nhưng rồi hôm nay tôi đã thay đổi. Có thể vì biết bao nhiêu lần tôi đến với Ngài và dâng lên Ngài những ước nguyện của tôi, nhưng rồi Ngài không đáp ứng những yêu cầu thỏa mãn của tôi, nên tôi đã nản lòng. Hay ngược lại, trong quá khứ, tôi nhìn Ngài với cái nhìn phiến diện. Vì tôi sống trong lầm lỗi, tôi sống trong sự bất hòa với người khác, nhưng nay với ơn Chúa, cuộc đời của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Vì thế, mỗi ngày, chúng ta tự đặt câu hỏi, hôm nay, đối với tôi, Đức Kitô là ai? Thế nhưng, cho dù chúng ta có đưa ra nhiều câu trả lời về Chúa Giêsu như thế nào, và Ngài là ai trong cuộc đời của chúng ta, thì chung quy, Chúa Giêsu là người mà mọi người chúng ta cần đến nhất. Thiếu Ngài, cuộc đời của chúng ta sẽ lầm đường lạc lối. Thiếu Ngài, cuộc đời của chúng ta sẽ mất hết ý nghĩa. Bởi lẽ cuộc sống của chúng ta hôm nay, nhất là những gì chúng ta sở hữu được, giàu sang rồi cũng sẽ qua đi, nhan sắc rồi cũng có ngày tàn phai, bằng cấp, danh vọng rồi cũng sẽ mai một. Nên chỉ có Thiên Chúa mới là đấng trường tồn bất biến, chỉ có Ngài mới có thể ban cho chúng ta hạnh phúc không bao giờ phai tàn, và chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy những ước vọng, những thỏa mãn của chúng ta. Nên Chúa Giêsu là đấng Thiên Chúa hằng sống và là người mà mọi người chúng ta cần đến nhất, một người không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì thế, hiệp dân thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho mọi người chúng ta luôn xác tín và tuyên xưng như thánh Phêrô ngày xưa: lạy Thầy, bỏ Thầy, con biết theo ai, Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin của chúng ta.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được cao thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi thêm đơn Chúa Thánh Thần, người đã nhân thế trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người siêu long tiến vào thông gia vì chúng ta, thời quan phong siêu Pilato, người siêu cô hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, người bên hồ Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi kinh kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tin xưng có một cái rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô phải trải qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Nếu muốn được chia sẻ vinh quang với người, người Kitô hữu cũng phải đi qua con đường đó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững bước theo Ngài.
Đời sống nào cũng có đầy dẫy những đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ, an ủi các vị mục tử trong hội thánh khi các ngài gặp đau khổ buồn phiền. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chiến tranh, hận thù, khủng bố gây ra biết bao tang thương cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp đau khổ, biết hướng lên Đức Kitô là đấng đem lại cho con người tin yêu, hy vọng và bình an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Giêsu đã nói: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thập giá của Chúa không làm cho người Kitô hữu ngã quỵ giữa đường đời, nhưng dẫn đưa họ đến cùng người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bản tính tự nhiên của con người là sợ gặp đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết vui lòng đón nhận thánh giá Chúa gửi đến, cũng như không bao giờ trở nên thánh giá cho những người xung quanh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, đường lối Chúa khác với những suy nghĩ tầm thường của loài người chúng con. Vậy xin Chúa cho chúng con luôn khiêm tôn vâng theo thân ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng dâng Chúa trời lúa thơm nho chín đỏ, cây xanh hoa đẹp trái ngon, cả hương lòng đang thắm nồng. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng, hoa giới đầy mưa.
thu, một năm buồn vui mây mù. Dâng dâng lên Chúa đầy nắng mưa dưới đây mưa hồng, kính những ngày trong cuộc đời ước mơ hoài thắm tươi.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu lợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhận những lễ vật này để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh. Chúc mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thân là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thần là chính đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì thương xót nhân loại lỗi lầm, Người đã chấp nhận sinh ra bởi Đức Trinh Nữ, đã chịu khổ hình thâm gia để cứu chúng con khỏi chết muôn đời, và từ cõi trên sông lại, Người đã ban cho chúng con được hưởng phúc trường sinh. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quân, chúng con không ngừng hát bài ca chung tùng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chung tùng dâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa Thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đường tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đang hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào mầu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giáo Mục Antonio và các Đức Giáo Mục Việt Nam chúng con
và toàn thể hàng giáo sinh. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bảo hưởng ân sang tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dân, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chư cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhân theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đừng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Cho Chúa thật là điều khó, sống cho Chúa thật là điều khó. Lạy Chúa thuộc về Ngài, làm một thánh gia cho con. Chúa đời con cho Chúa tất cả, con dâng Chúa tất cả để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Bước đi con càng nghiêng đường, trong khi con sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống trong con, Chúa sống cho con.
Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin làm cho sức mạnh của bí tích này tràn ngập chúng con cả hồn lẫn xác, để chúng con không còn sống theo những cảm nghĩ tự nhiên, nhưng luôn sống theo ơn Thánh Thần hướng dẫn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lời xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy mẹ vô nhiễm nguyên rồi, đẹp như cánh hoa khê xưa đời, chẳng vương khi phê thay bận nhớ, đẹp như câu hết muôn bài thơ, hồn con chiếm hương nhân mẹ cho con mỗi ngày thêm mến mẹ, xin cho con biết rời xa bên mẹ để sống hạnh ân, để sống xứng danh với con mẹ chi nhân, để xứng đáng ơn được Chúa đôi thương đời chung tiến luôn. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, đẹp như cánh hoa về xưa đời, chẳng vương khi phê hay bận nhớ, đẹp như câu hết muôn bài thơ, hồn con chim hương nhân mẹ xinh, tiên dương trái tim yêu hết mình.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Chúa Giêsu đến để mở ra, để giải thoát chúng ta khỏi sự câm điếc nội tâm và khiến cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin hôm trước Chủ nhật mùng 9 tháng 9 vừa qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, ở trung tâm tin mừng hôm nay có một từ nhỏ rất quan trọng, một từ mà trong ý nghĩa sâu xa của nó tóm gọn tất cả sứ điệp và toàn công trình của Chúa Kitô. Thánh Sư Mạc Cô kể lại từ này trong chính tiếng nói của Chúa Giêsu. Trong đó Chúa nói lên từ ấy, và như thế chúng ta còn nghe nó sống động hơn nữa. Đó là từ Ephata, có nghĩa là hãy mở ra. Chúng ta hãy xem bối cảnh của nó. Chúa Giêsu đang đi qua vùng thập tỉnh giữa Tiro, Sidon và vùng Galilea, một vùng không Do Thái. Người ta đem đến cho Chúa một người câm điếc để người chữa cho anh ta. Hiển nhiên là danh tiếng Chúa Giêsu đã được đồn thổi cho tới đây. Chúa Giêsu đem anh ta riêng ra một chỗ, đụng vào tay và lưỡi anh, rồi ngước mắt nhìn trời, hít thở một hơi sâu và nói: "Ephata", có nghĩa là hãy mở ra. Và người ấy bắt đầu nghe và nói sỏi sàng. Đó là ý nghĩa lịch sử và theo chữ của từ này. Nhờ sự can thiệp của Chúa Giêsu, người câm điếc đó được mở ra. Trước đó anh ta bị đóng kín, lẻ loi, rất khó thông truyền. Việc chữa lành đối với anh là một sự mở ra cho người khác và cho thế giới, một sự mở ra khởi đầu với các cơ quan nghe và nói, lôi cuốn toàn con người và cuộc sống của anh. Sau cùng, anh có thể thông truyền và liên lạc trở lại. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Nhưng chúng ta tất cả đều biết rằng sự đóng kín của con người, sự lẻ loi của nó không chỉ tùy thuộc các giác quan. Có một sự đóng kín nội tâm liên quan tới nơi sâu thẳm nhất của con người. Đó là điều Thánh Kinh gọi là trái tim. Chúa Giêsu đến để mở ra, để giải thoát, để khiến cho chúng ta có khả năng sống tràn đầy tương quan với Thiên Chúa và với các người khác. Đó là lý do tại sao tôi đã nói rằng từ bé nhỏ Ephata, hãy mở ra này, tóm gọn trong nó toàn sứ mệnh của Chúa Kitô." Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau: "Chúa đã làm người để cho con người bị câm điếc bên trong bởi tội lỗi có khả năng lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, tiếng của tình yêu nói với con tim nó, và như thế học nói thứ ngôn ngữ của tình yêu và thông truyền với Thiên Chúa và với các người khác. Vì lý do đó, từ và cử chỉ của Ephata đã được đưa vào trong lễ nghi rửa tội như một trong các dấu chỉ giải thích ý nghĩa của nó. Khi đụng vào miệng và tay của người được rửa tội, vị linh mục nói: "Ephata, cầu xin cho họ có thể mau mắn lắng nghe lời Chúa và tuyên xưng đức tin." Qua bí tích rửa tội, con người bắt đầu hít thở Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã khẩn nài từ Thiên Chúa Cha với tiếng thở dài sâu xa để chữa lành người câm điếc. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau: "Giờ đây, trong lời cầu nguyện, chúng ta hãy hướng về mẹ Maria rất thánh mà chúng ta đã mừng kính lễ sinh nhật hôm qua. Vì tương quan đặc biệt của mẹ với ngôi lời nhập thể, Đức Maria hoàn toàn rộng mở cho tình yêu của Chúa. Trái tim mẹ liên lỉ lắng nghe lời Chúa. Xin sự bầu cử hiền mẫu của mẹ giúp chúng ta kinh nghiệm được mỗi ngày trong đức tin xếp là Ephata, để sống trong sự hiệp thông với Thiên Chúa và với tha nhân." Với những lời trên, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đặc biệt trong chuyến trong du Liban mà hiện ngày đang tiến hành.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et usque debet lucere eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã cho mọi người biết, trong các ngày tới đây, Ngài sẽ viếng thăm Liban để ký tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục, đặc biệt cho vùng Trung Đông, nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010. Đức Thánh Cha sẽ vui sướng gặp nhân dân Liban, chính quyền và các ký tư hữu Liban, cũng như các ký tư hữu đến từ các nước láng giềng. Nghe nói, tôi cũng biết tình trạng thường thê thảm mà các dân tộc của vùng đất bị bầm dập này đang phải sống từ lâu vì các cuộc xung đột không ngừng. Tôi hiểu nỗi âu lo của nhiều người dân Trung Đông, hàng ngày bị chìm ngập trong đủ loại khổ đau gây buồn sầu, đôi khi gây chết chóc cho họ và cho gia đình họ. Tôi âu lo cho những người để kiếm tìm một khoảng trống hòa bình, phải trốn chạy cuộc sống gia đình, nghề nghiệp và sống lưu vong trong cảnh tạm bợ, cả khi khó tìm ra các giải pháp cho các vấn đề khác nhau của vùng này. Người ta không thể chịu trận đối với bạo lực và các căng thẳng tột bực. Dấn thân đối thoại và hòa giải phải là điều ưu tiên đối với tất cả mọi phe liên hệ, và nó phải được hỗ trợ bởi cộng đồng quốc tế luôn luôn ý thức hơn về tầm quan trọng của một nền hòa bình ổn định và lâu bền trong toàn vùng đối với toàn thế giới. Chuyến tông du của tôi tại Liban cũng trải dài ra toàn vùng Trung Đông, được đặt để dưới dấu chỉ của hòa bình bằng cách lấy lại lời của Chúa Kitô: Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho Liban và toàn vùng Trung Đông. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu Công giáo và toàn dân Kazakhstan, nơi Đức Hồng Y Sodano, đặc sứ của Ngài, cử hành lễ thánh hiến nhà thờ chính tòa mới của giáo phận Karaganda. Ngài cũng chào các tín hữu Latin Leopoli bên Ukraine, nơi Đức Hồng Y Tomko, đặc sứ của Ngài, chủ sự các lễ nghi kỷ niệm 600 năm thành lập tổng giáo phận này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay,
chúng tôi xin được tiếp tục trích lại nơi đây số 7 của tông huấn tự sắc Cánh cửa đức tin, Porta Fidei, nói về năm đức tin, sách được khai mở trong toàn thể giáo hội Công giáo vào ngày 11 tháng 10 năm 2012 như sau. Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng ta. Chính tình yêu Chúa Kitô đổ đầy tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta loan báo tin mừng. Ngày nay cũng như xưa kia, Chúa sai chúng ta ra đi trên khắp nẻo đường thế giới để công bố tin mừng của Người cho mọi dân tộc trên trái đất. Chúa Giêsu Kitô dùng tình yêu thu hút con người thuộc mọi thế hệ đến với Ngài. Trong mọi thời đại, Người gọi giáo hội đến và trao nhiệm vụ loan báo tin mừng với một mệnh lệnh luôn luôn mới mẻ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với những lời trích trên, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.